Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 11 tháng 11 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin các hộ gia đình tại Úc bị căng thẳng hơn khi giá năng lượng tăng. Hãng tin Yahoo News đưa tin, một tổ chức quản lý đã cảnh báo rằng áp lực về chi phí sinh hoạt và mức nợ tiền năng lượng tăng cao cho thấy một số người Úc sẽ phải vật lộn để thích ứng với tình trạng giá cả liên tục tăng. Khi công bố báo cáo thường niên về thị trường điện và khí đốt, Tổ chức Quản lý Năng lượng Úc cho biết khả năng chi trả có thể sẽ là thách thức liên tục trong tương lai gần. Mức nợ và các chỉ số khó khăn về tài chính khác dự kiến sẽ tăng trong giai đoạn từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, thậm chí còn cao hơn dự kiến được đưa ra trước đây. Chủ tịch của Tổ chức Quản lý Năng lượng Úc, bà Claire Savage, nói rằng đang xem xét các biện pháp bảo vệ những người gặp khó khăn về thanh toán và cân nhắc cách tăng cường các biện pháp bảo vệ này. Một báo cáo cho thấy giá năng lượng bán lẻ thường cao hơn ở các vùng nông thôn và vùng xa xôi so với khu vực thành thị, và tiền điện ước tính trong năm 2023-2024 dao động từ $1,413 đối với một khách hàng ở khu vực thành thị Victoria đến $3,102 ở khu vực nông thôn bang New South Wales. Số tiền điện nợ trung bình của mỗi khách hàng tăng nhiều nhất ở New South Wales, tăng 17%, ở bang Nam Úc tăng 10% và ở Queensland tăng 6%. Nhờ chính quyền lao động Allen, học sinh trên toàn bang Victoria sẽ được hưởng lợi ích từ việc cải thiện cơ sở vật chất, trong khi các công trình bảo trì được thực hiện tại nhiều trường học hơn. Giám đốc phụ trách giáo dục Ben Carroll hồi tuần trước thông báo rằng 78 trường học sẽ được nhận trợ cấp trong tổng số tiền trợ cấp trị giá hơn $21 triệu từ chương trình bảo trì theo kế hoạch để thực hiện 79 dự án bảo trì. Đây là vòng trợ cấp mới nhất trong chương trình bảo trì theo kế hoạch, cung cấp kinh phí để giải quyết các vấn đề bảo trì đang được ưu tiên trên khắp các trường công lập ở Victoria. Theo hãng tin Premier, chương trình đảm bảo các trường có thể thực hiện các hạng mục thi công thiết yếu trong lớp học và tại các tòa nhà khác của trường, chẳng hạn như sửa mái nhà và thay cửa sổ, sơn và làm lại sàn, cũng như một số công việc bên ngoài như cải thiện lối đi. Các công trình thi công được xác định thông qua quy trình đánh giá cơ sở vật chất liên tục, cung cấp thông tin mới nhất về tình trạng của trường học để phân bổ kinh phí nhanh hơn và có mục tiêu hơn. Chính quyền lao động đã đầu tư $16,9 tỷ trong 10 năm qua để xây dựng các trường học mới và nâng cấp hơn 2.200 trường học, hỗ trợ hơn 26.000 việc làm trong ngành xây dựng và các ngành liên quan. Hãng tin Nine News đưa tin, những du khách muốn gửi xe tại sân bay Melbourne đang được khuyến khích nên đặt chỗ trước để tránh tình trạng giá tăng cao. Từ đầu tháng 11 năm nay, phí đậu xe tại sân bay Melbourne đã tăng hơn 10%, với mức giá đậu xe tăng từ $12 lên $14 một ngày. Phí đậu xe tại nhà ga và bãi đậu xe cao cấp cũng tăng $5 một ngày, lên tới mức lần lượt là $54 và $84. Tuy nhiên, sân bay Melbourne cho biết, hành khách có thể tránh được mức tăng giá nếu đặt chỗ trước thông qua dịch vụ đặt vé trực tuyến. Trong năm tài chính vừa qua, sân bay Melbourne đã thu được $243 triệu từ việc đậu xe, tương đương với mỗi ngày thu $660,000. Nhiều hành khách cho biết họ không hài lòng với mức tăng giá, nhưng nếu không có đủ phương tiện giao thông công cộng thay thế để đến và đi từ sân bay, thì họ không còn lựa chọn nào khác. Việc đậu xe tại sân bay vốn đã rất đắt đỏ sau khi có thêm khu vực đón trả khách mới, và việc xây dựng đường Narrowway đã khiến bãi đậu xe bị cắt giảm 2.000 chỗ. Công trình xây dựng hiện đang ở giai đoạn thứ hai và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2026. Việc tăng giá đậu xe đã có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 11. Cục Khí tượng Úc mới đây cảnh báo rằng, vào thời điểm này, một số nơi ở Úc có thể ghi nhận nhiệt độ cao hơn mức trung bình tới 14 độ C. Tại Queensland, những cảnh báo về lốc xoáy và lũ lụt đã được đưa ra trong những tháng tiếp theo. Tuy nhiên, các cấp chính quyền lo ngại rằng nhiều người có thể không nhận được thông điệp này. Giám đốc điều hành cộng đồng của Hội đồng Cộng đồng Dân tộc Albury Wodonga, ông Richard Ogetti cho biết, hầu hết các thông tin có sẵn đều bằng tiếng Anh. Thông thường, những người không nói được tiếng Anh hoặc không thích sử dụng tiếng Anh sẽ bị bỏ lại phía sau. Ông Ogati đã tham gia nghiên cứu cùng với Đại học La Trobe để xác định cách giúp cộng đồng người Ấn Độ và Congo đang phát triển trong khu vực biết đến các dịch vụ khẩn cấp. Ông nói rằng đôi khi trang web không phải là nguồn thông tin tốt nhất vì mọi người không vào kiểm tra thông tin trên trang web. Ngoài ra, có những người đến từ những nơi không có bất kỳ dịch vụ khẩn cấp nào. Và một số người thậm chí còn không biết rằng số điện thoại 000 là số cần gọi cho tất cả các dịch vụ khẩn cấp. Điều này đã thúc đẩy hành động đưa ra cảnh báo bằng ngôn ngữ riêng cho các cộng đồng đa văn hóa tại Úc. Một giải pháp được đưa ra là trí tuệ nhân tạo, bao gồm hệ thống video hai chiều mới có khả năng tự động dịch thông tin sang nhiều ngôn ngữ. Đội điều tra tội phạm giết người đang điều tra các chi tiết xung quanh cái chết của một người đàn ông ở vùng Port Melbourne vào sáng ngày 8 tháng 11. Các dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến đường Rose Street sau khi có tin báo về việc một người đàn ông bị thương trong một đường hẻm vào khoảng 9 giờ 55 phút sáng cùng ngày. Người đàn ông này vẫn chưa được xác định danh tính chính thức đã tử vong tại hiện trường. Một người đàn ông khác 36 tuổi đến từ vùng Port Melbourne đã bị bắt tại một bãi đậu xe gần đó vào chiều ngày 8 tháng 11. Người này đã được đưa đến bệnh viện dưới sự giám sát của cảnh sát. Trong quá trình bắt giữ nghi phạm, một nhân viên cảnh sát đã bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát đang tiến hành điều tra để xác định các chi tiết liên quan đến vụ việc và cuộc điều tra vẫn đang được thực hiện. Hãng tin Premier đưa tin, người dân Victoria hiện có thể cung cấp điện hoàn toàn cho căn nhà của mình thông qua chương trình nâng cấp năng lượng Victoria, giúp các gia đình cắt giảm tiền điện. Giám đốc phụ trách năng lượng và tài nguyên bà Lily D'Ambrosio hồi đầu tháng 11 thông báo rằng các hộ gia đình đủ điều kiện có thể được giảm tới $140 khi mua bếp từ mới thay cho bếp ga. Các khoản giảm giá sẽ được áp dụng thông qua các nhà cung cấp được chương trình nâng cấp năng lượng Victoria công nhận hoặc các nhà bán lẻ tham gia chương trình hoặc thông qua hình thức hoàn tiền sau. Chương trình nâng cấp năng lượng Victoria cung cấp mức giảm giá cho nhiều sản phẩm tiết kiệm năng lượng, giúp người dân Victoria nâng cấp nhà cửa và doanh nghiệp của mình bằng các thiết bị điện hiện đại sử dụng ít năng lượng hơn, giúp tiết kiệm chi phí vận hành. Các hộ gia đình thay thế hệ thống sưởi ấm, dùng ống dẫn khí bằng hệ thống điện có thể được giảm giá tới $3,600 và tiết kiệm khoảng $600 tiền điện mỗi năm. Đồng thời, hệ thống nước nóng bằng bơm nhiệt điện có thể giúp các hộ gia đình tiết kiệm $250 mỗi năm so với hệ thống sử dụng gas.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845-56578 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Hãy trở thành một điều gì đó tại Boxiu Institute. Hãy là người sử dụng đôi tay của mình, trải nghiệm và thực hành. Hãy là người sử dụng tiếng nói của mình, không ngại lộn xộn. Hãy ồn ào, sôi nổi, thiết kế, sáng tạo, thực hiện và quan tâm đủ để trở nên giá trị. Hãy là người được mong muốn nhất. Hãy sẵn sàng cho tương lai. Bất cứ điều gì bạn muốn trở thành, hãy đến với Boxiu Institute. Nộp đơn ngay tại boxiu.edu.au và trở thành ATO 4687.
Làm thế nào để nấu một bữa ăn đa dạng món ngon, đủ đầy dinh dưỡng mà vẫn tiết kiệm? Cách hay ở ngay đây rồi. Siêu thị Super Value có nhiều ưu đãi hàng tuần cho các loại thực phẩm. Đủ món từ thịt heo, bò, cừu, gà, rau củ và trái cây cho đến các loại bánh ngọt. Thực phẩm dồi dào, giá siêu tiết kiệm, quý khách sẽ thoải mái lên thực đơn theo ý thích. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối tại địa chỉ 260 Taylor Road, Delahey. Đặt hàng tiện lợi ngay tại website supervalue.com.au/Canada. Thực phẩm tươi xanh, mùa nhanh giá chớp tại Super Value.
40 năm qua, Medicare đã làm trụ cột cho hệ thống y tế Úc. Hiện tại, chúng ta đang đầu tư cho tương lai của Medicare để làm cho Medicare vững mạnh hơn, có nhiều thanh toán qua Medicare hơn, cải thiện, hỗ trợ cho sức khỏe tâm thần và có nhiều hơn số các phòng khám khẩn cấp. Vì thế, dù là quý vị cần bác sĩ GP thường xuyên hay là chỉ thỉnh thoảng mới cần, Medicare sẽ giữ cho quý vị và gia đình được khỏe mạnh, cả bây giờ và trong tương lai. Tìm hiểu thêm về các lợi ích của Medicare tại medicare.gov.au/stronger. Được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Bác sĩ Sari Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tiêm tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn. Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Tàu chiến thuộc lực lượng phòng vệ Úc đã đến Indonesia vào ngày 10 tháng 11 để tham gia cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa hai nước. Cuộc tập trận mang tên Carrot Woomera là hoạt động phối hợp quân sự lớn nhất giữa hai nước trong khuôn khổ Hiệp định Hợp tác Quốc phòng Úc và Indonesia, với sự tham gia của 2.000 quân nhân từ cả hai bên. Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm đổ bộ Úc, Đại tá Greg Doherty khẳng định rằng hai bên sẽ thực hành các hoạt động đổ bộ chung, bắn đạn thật và diễn tập sơ tán phi chiến đấu trong tình huống thảm họa. Cuộc tập trận tại Indonesia sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 10 sau khi được khai mạc tại Darwin của Úc vào ngày 3 tháng 11. Indonesia cũng đã tổ chức tập trận với các quốc gia khác như cuộc tập trận với Hải quân Nga vào ngày 4 tháng 11 tại biển Java ở phía đông thủ đô Jakarta. Chính phủ Úc sẽ ban hành đạo luật đối với mạng xã hội liên quan đến trẻ em. Đây là nỗ lực đi đầu thế giới nhằm đối phó với những nguy hiểm mà mạng xã hội gây ra cho giới trẻ. Theo đó, trẻ em dưới 16 tuổi sẽ bị cấm sử dụng mạng xã hội. Các công ty cung cấp nền tảng mạng xã hội sẽ bị phạt nếu không đảm bảo tuân thủ. Dự luật sẽ được trình lên Quốc hội trong hai tuần cuối cùng của kỳ họp năm nay, với kỳ họp bắt đầu vào ngày 18 tháng 11. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết, giới hạn độ tuổi sẽ có hiệu lực 12 tháng sau khi dự luật được thông qua. Các nền tảng như X, TikTok, Instagram và Facebook cần tận dụng khoảng thời gian này để ngăn chặn trẻ em Úc dưới 16 tuổi tiếp cận. Các nền tảng mạng xã hội sẽ bị phạt vì vi phạm giới hạn độ tuổi, nhưng trẻ vị thành niên và phụ huynh của chúng sẽ không bị phạt. Giám đốc an toàn của Meta, Antigone Davis, công ty đứng sau Facebook và Instagram cho biết, các nền tảng của họ sẽ tôn trọng mọi giới hạn độ tuổi mà chính phủ đề ra. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng các công cụ mạnh mẽ hơn trong các cửa hàng ứng dụng và hệ điều hành để cha mẹ kiểm soát ứng dụng nào con cái họ có thể sử dụng sẽ là một giải pháp đơn giản và hiệu quả hơn. Hôm 8 tháng 11, một máy bay của hãng hàng không Qantas đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Sydney, bang New South Wales do gặp sự cố động cơ khi cất cánh. Chuyến bay mang số hiệu QF520 từ Sydney đến Brisbane đã buộc phải quay trở lại sân bay Sydney sau khi phát ra tiếng nổ lớn lúc cất cánh. Sự cố hạ cánh khẩn cấp này đã khiến bãi cỏ gần đường băng bị cháy. Ngay khi trở về sân bay, máy bay đã được lực lượng cứu hỏa kiểm tra cũng như đưa hành khách trở lại nhà ga. Không có báo cáo nào về thương tích trong vụ việc này. Do ảnh hưởng từ đám cháy sát đường băng, các chuyến bay khác phải chuyển hướng và gây ra sự chậm trễ khoảng 45 phút. Ngoài ra, 11 chuyến bay nội địa khởi hành từ sân bay Sydney đã bị hủy. Cục An toàn Giao thông Vận tải Úc đã mở cuộc điều tra về vụ việc này. Ngày 8 tháng 11, nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung thông báo vừa đạt được đột phá trong việc sử dụng lá và thân cây để tăng sản lượng dầu từ thực vật làm nhiên liệu mà không ảnh hưởng xấu đến an ninh lương thực. Dầu thực vật thường được chiết xuất từ một số loại hạt và trái cây như ô liu, hạt cải dầu và đậu nành. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã mở rộng sản xuất sang sinh khối của thực vật, bao gồm cả lá và thân cây. Theo nghiên cứu, nhu cầu về dầu thực vật sẽ tăng 50% trong 20 năm tới. Đây là nghiên cứu hàng đầu thế giới và là một bước đột phá quan trọng. Công ty đổi mới nông nghiệp Nufarm của Úc đã mua lại công nghệ tiên tiến này và sẽ dẫn dắt chương trình quan hệ đối tác nghiên cứu mới trên toàn cầu để tiếp tục phát triển dự án. Một báo cáo mới đây cho biết Úc có thể cắt giảm 81% lượng khí thải vào năm 2030, gần gấp đôi so với mục tiêu 43% do chính phủ liên bang đề ra, bằng cách chỉ sử dụng những công nghệ có sẵn. Báo cáo cho biết mục tiêu phát thải của Úc hoàn toàn có thể đạt được bằng việc kết hợp 6 công nghệ có sẵn, đó là điện mặt trời, gió, pin, xe điện, máy bơm nhiệt và máy điện phân. Kế hoạch phát thải ròng bằng không đầy tham vọng nhưng rất khả thi của Úc là dựa vào việc tăng tốc 6 công nghệ này trong vòng 5 năm tới. Trong một số trường hợp có thể được hỗ trợ bởi các sáng kiến giảm lượng carbon có mục tiêu. Cũng theo báo cáo, việc triển khai các công nghệ này sẽ giúp Úc đạt được mốc giảm 81% khí thải, trong đó có việc tăng gấp đôi tốc độ triển khai các tấm quang điện mặt trời và tăng sử dụng xe điện lên 14 lần so với hiện tại. Báo cáo cũng cho biết thêm, hệ thống sưởi nước và điều hòa không khí sẽ cần được tăng lên 37 lần, phù hợp với kêu gọi từ những người ủng hộ điện khí hóa và tiết kiệm năng lượng, nhằm nỗ lực ở cấp hộ gia đình để giảm lượng khí thải. Cứ đến tháng 11 hàng năm, bầu không khí tại thành phố Adelaide thuộc bang Nam Úc đều trở nên sôi động với cuộc diễu hành Giáng sinh. Đây cũng là cuộc diễu hành Giáng sinh có quy mô lớn nhất ở Nam Bán Cầu. Cuộc diễu hành truyền thống này bao giờ cũng có những chiếc xe hoa được trang trí nhiều màu sắc và những người hóa trang thành ông già Noel, công chúa tuyết và các nhân vật trong cổ tích phim ảnh. Năm nay, đoàn diễu hành dài hơn 3 km đã làm cho bầu không khí của thành phố Adelaide sôi động hơn bao giờ hết với sự cổ vũ nhiệt tình của người dân địa phương lẫn du khách quốc tế. Cuộc diễu hành Giáng sinh ở thành phố Adelaide do một doanh nhân người địa phương khởi xướng năm 1933 dựa theo ý tưởng từ những cuộc diễu hành tương tự ở Mỹ và Canada. Đến nay, cuộc diễu hành thường niên này đã trở thành một trong những sự kiện lớn nhất thế giới. Hồi năm 2010, cuộc diễu hành Giáng sinh ở Adelaide đã phá kỷ lục thế giới Guinness ở hạng mục nhóm người hát nhạc Giáng sinh đông nhất với hơn 9.100 người cùng hòa giọng.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, kể chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web femac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Victoria SEC đã trở lại. Tôi ở đây cùng với gió để bình luận. Gió nói đi nào. Như vậy, bạn đang nói rằng SEC đang đầu tư vào năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời và lưu trữ, và hỗ trợ chúng ta chuyển qua điện để sử dụng tại nhà. À, vậy thì chúng sẽ giúp giảm hóa đơn tiền điện, giảm phát thải và tạo ra việc làm. Cảm ơn gió, hãy tiếp tục làm việc tốt nhé. SEC cung cấp năng lượng cho Victoria, cho người dân Victoria. secvictoria.com.au được chính phủ Victoria Melbourne ủy quyền.
Henna Cocoa A&B Nutrient được thiết kế độc quyền để sử dụng với giá thể sơ dừa. Dễ dàng sử dụng khi kết hợp dưỡng chất tăng trưởng và dưỡng chất ra hoa vào một hỗn hợp. Trong hơn 30 năm, Canna từ Hà Lan đã đứng đầu về đổi mới thủy canh. Canna Cocoa A&B Nutrient là dưỡng chất thủy canh bán chạy nhất thế giới hiện nay. Canna Cocoa Professional Plus Cocoa cao cấp là giá thể sơ dừa hàng đầu thế giới, đảm bảo sự tăng trưởng và ra hoa vượt trội. Kết hợp với dưỡng chất Canna Cocoa A&B và phụ gia Canna, hệ thống của chúng tôi luôn vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh, trở thành lựa chọn hàng đầu cho người trồng thủy canh trên toàn cầu. Hãy mua ngay hôm nay tại tất cả các cửa hàng làm vườn thủy canh hàng đầu. Để tìm cửa hàng gần nhất của bạn, hãy truy cập trang web canna.com.au hoặc gọi số điện thoại 1-800-422-662. Trồng lớn hơn, nhanh hơn với Canna Cocoa.
hút thuốc lá khiến các hạt bụi độc hại từ thuốc lá ấm sâu trực tiếp vào phổi, gây ra tổn thương rất nghiêm trọng. Tổn thương phổi do hút thuốc lá có thể dẫn đến các bệnh đường hô hấp bao gồm khí phế thủng, viêm phế quản mãn tính và ung thư phổi. Chỉ cần hút thuốc lá một lần mỗi ngày cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Mỗi điếu thuốc lá đều gây hại cho bạn. Hãy tìm hiểu thêm tại quit.org.au/Vietnamese.
Melbourne sẽ dẫn đầu, một sự kiện khai mạc mùa giải đua xe thể thức 1 không thể bỏ lỡ. Hãy mong đợi điều tốt đẹp nhất. Giải đua xe Úc thể thức 1 2025. Vé đang được bán tại grandprix.com.au. Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 11 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.659 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 11 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 16.854 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 32 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 15 đến 26 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, có thể có dông, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 22 đến 29 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, có thể có dông, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 24 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 25 độ.